ngồi đây để mình gọi là nghiễm nhiên để cho ngày tháng trôi qua thì thiệt là đáng buồn. Ra chư Phật chư Tổ cứ nhắc thức mình, cứ dùng những cái roi nặng mà đánh cho mình thức nhưng mà mình không thức, giật mình tỉnh đôi lúc cũng thấy sợ thiệt nhưng mà buông qua rồi mình cũng thấy bình thường. Mình cũng lao đầu vô để lo cái chuyện danh lợi, rồi cái chuyện tiền tài, cái chuyện vật chất, chuyện ăn ngon ngủ yên, chứ mình không bao giờ đặt hết tâm lực mình cho công phu một ngày. Không bao giờ mình để mình thanh lọc mình thân tâm được một cách toàn triệt. Thì vậy là cái mức độ thăng tiến tâm linh của chúng ta nó kém lắm. Và kém thì mỗi lúc nó đi xuống. Chúng ta nói người tu là giống như con cá lội ngược dòng thác, ngừng bơi là bị đạp xuống vực. Không nói chuyện gì khác ấy. Không có chuyện xí tì, không có tu. Tu là gần như phấn đấu từng giây một để chúng ta vượt ngược đường sinh tử, vượt cái dòng thác sinh tử không đơn giản. Cái này đừng có dở vui nữa. Nếu không thì mù mịt sẽ tiếp nối mù mịt, đời này sẽ tiếp nối đời sau trong mù mịt, từ mê đi tới mê chứ không có tỉnh, từ tối đi vào tối là đều do đi, đều do lục căn của mình đang lầm lẫn. Ở đây ngày này gọi là do sáu vật, nhưng mà thật sự là cái lục căn chúng ta nó không thấy biết đúng như thật trong mọi tình huống. Mắt thấy sắc không đúng như thật, thấy trong lầm lẫn, tai nghe tiếng trong lầm lẫn, mũi ngửi mùi trong lầm lẫn, thân xúc chạm trong lầm lẫn, ý nghĩ ngợi cũng lầm lẫn luôn. Tất cả những sự lầm lẫn này dẫn đến sự mê mờ trong sanh tử, mê mờ thật sự sâu. Cho nên là chúng ta cứ tiếp nối mê mờ nữa, qua lại sáu đường, lăn lóc ba cõi, sống tìm minh sư, thân gần cao đức. Ngài tiếp tục khuyên chúng ta là chúng ta đã lên xuống qua lại sáu đường này đủ rồi. Nói thật, tất cả những cái chúng ta đang tìm, ví dụ nha, ví dụ như chúng ta đang phấn đấu để làm vua ở nước này đi, chuyện đó mình làm nhiều lắm rồi. Ở đây ai cũng đã từng làm vua nhiều kiếp, không phải vua nước nhỏ xíu gì đâu, vua cả cái thế giới này cũng nhiều lắm rồi. Đó là những cái chuyện mà chúng sanh đang làm, mình làm hết rồi. Chuyện làm tỷ phú, làm giàu, làm ông này bà nọ là gần như tất cả những cái đó mình đã từng làm hết rồi, đừng có thèm nữa, quên nó đi. Nhưng mà đâu có ai chịu chuyện này đâu, không? Mình cũng đã từng lên cõi trời chơi rồi, nhưng mà hưởng phước quá cái nó tuột sâu xuống, giờ mới cất cất lên cõi người trở lại. Thì bây giờ ngang đây nè, ngang đây tính từ cõi người là những cái chuyện người ta đã làm ở thế gian này là mình đã từng làm rồi, chỉ có cái lầm Phật mình chưa làm thôi. Bây giờ tranh thủ làm Phật đi, chuyện này chuyện mới á. Chuyện này mới vui hơn, lập lại chuyện cũ không hay ho gì hết. Bây giờ có lỡ làm vua cũng chẳng hay ho, chuyện làm hoài, làm nhiều kiếp rồi. Làm tỷ phú cũng đã nhiều kiếp rồi. Giàu có sung sướng ăn ngon mặc đẹp làm hoài, làm nhiều rồi, chán rồi, nhàm rồi. Chỉ có làm Phật chưa làm, đó là chuyện mới á. Bây giờ chúng ta quyết tâm làm chuyện mới đi, chứ qua lại sáu đường này là đi đi gọi là đi nhão rồi. Cõi người của trời Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chúng ta đã dạo nhão trong sáu cõi này rồi, chứ không có chỗ nào chúng ta không có tới hết đó. Có một cái là cõi Phật, cõi Thánh chúng ta chưa tới rồi, cũng kẹt vậy á. Thật ra mình đừng có lặp lại chuyện cũ, phải làm chuyện mới, quyết tâm làm chuyện mới, vượt thoát ba cõi. Chuyện này chuyện mới á, chuyện này gần như chưa làm. Vậy mới ngon chứ cứ lặp đi lặp lại chuyện cũ hoài hay ho gì. Không có gì hay trong ba cõi sáu đường này hết đó. Ba cõi sáu đường này là những chuyện đã nhầm chán với chính mình rồi. Làm nhiều quá rồi làm lại làm chi nữa. Như mình nói thì nói vậy chứ mình không làm cũng đâu có được, đúng không? Ví dụ như mình nói là đời sau tôi muốn làm người được không? Mình đâu có lực để thoát ra đâu. Chúng ta không có cái sức này, không có cái phước, không có cái đức, không có cái trí tuệ để chúng ta vượt thoát khỏi người. Trừ trường hợp trong đời này có một lần chúng ta vào cái định hơn, vượt hơn khỏi người, thì hy vọng là đời sau chúng ta không mang thân người. Tức là cái thiền định đó nó vượt hơn cái cõi của loài người này. Chúng ta sẽ tới một cái cảnh giới nó không phải là của cõi người nữa. Có một cái thiền định đó, thiền cần sâu thì vượt xa cõi người, vượt xa khỏi cần phải bàn. Nhưng mà chúng ta không có đủ cái sức công phu, không đủ cái sức thiền định đó, chúng ta không có ra khỏi người. Đừng có bao giờ có một cái mộng mơ là có cái ông nào rước chúng ta ra khỏi cõi người. Không có đâu. Trong cái chuyện sanh tử nhân nào quả đó à. Nhân thánh mới được làm thánh, nhân phàm thì ở cõi phàm mà chơi. Chúng ta chưa từng tạo được cái nhân thánh hiền mà nói chúng ta vượt thoát cái cõi phàm phu thì khó lắm. Đó là cái chuyện mà mộng mơ thôi, một cái bánh vẽ lớn để chúng ta ăn hoài không bao giờ biết nó. Có nghĩa là không ai có thể đạt tới được đâu. Cho nên bây giờ mình hạ quyết tâm, đúng không? Không thích lặp lại chuyện cũ. Tức là không có thích đi ly thì lại lại trong cõi người, cõi trời, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh này nữa. Sáu cõi này không thèm tới lui nữa. Lỡ có muốn tới là vì thương chúng sanh chúng ta trở lại để cứu độ. Chứ không phải là bị đi trong sáu cõi, bị lăn lóc trong sáu cái con đường này nữa. Không phải bị, mà là muốn đi vì cứu độ, tức là đủ năng lực rồi. Bây giờ mình muốn nói chuyện cõi người, muốn nói chuyện cho loài người này nghe thì đời sau quay lại làm người. Nếu bây giờ mình đủ lực là mình muốn đời sau mình ở cõi trời, mình thuyết pháp cho mấy ông trời nghe chơi thì đời sau lên trời mà ở. Đó, nếu mình đủ lực như vậy, thích chơi cái kiểu đó thì chơi, còn không thì xuống địa ngục đời sau. Nghe nói xuống người tu mà xuống địa ngục cái sợ bị đọa liền, nghe rung liền. Nhưng không có, các vị Bồ Tát gần như mấy chỗ này các vị không có hề có một cái chút lận cận khi nghĩ tới cái chuyện xuống địa ngục để độ mấy người đó, không có lận cận. Chưa hề có một cái móng niệm sợ hãi. Kỳ vậy nha. Đi vào tất cả những cái cõi trong sáu cõi này ha, trong lục đạo luân hồi này là các vị không hề có một cái ngần ngại nữa. Và vào đó hòa nhập liền, thành người, thành chúng sanh trong cõi đó liền. Hay như vậy, để chúng sanh khác không thể nhận ra được. Nhưng mà họ sống thời gian, cái bắt đầu họ có học được cái những sinh hoạt trong cái cõi đó. Giống như chúng ta, các vị xuống cõi này cái học được cái cách thức ăn nói gì ở cõi này cho nó đúng đắn, ăn nói cho nó hợp lý, ăn nói làm sao cho người ta hiểu vân vân, học được hết những ngôn ngữ, bắt đầu họ sống có lợi ích. Chứ còn hồi mà chưa nói rành thì họ cũng không thèm nói làm chi. Có khi có những vị tới đây tới 20-30 năm trong cuộc đời các vị cũng vẫn không nói câu nào. 40-50 năm các vị mới bắt đầu mở miệng. Thì tới lúc đó mình biết, ôi sao ông này ông đến lâu quá rồi, không có học chưa xong. Tại vì cái mỗi một lần tới đây là gần như học lại. Mỗi một cuộc sinh tử tới cõi này là các vị đều phải học lại những cái cách thức cư xử, cái quan hệ, cái ngôn ngữ gì gì đó trong cõi này, để làm sao nói một cách rất hợp lý cho người ta nghe, người ta thấy đó là con đường sáng để đi tới giác ngộ giải thoát. Và điều này phải mất công phu đoạn, mất công phu đoạn. Cho nên là làm sao để mà mình dứt khoát là không bị không bị cuốn hút trong ba cõi sáu đường nữa. Chứ mà thật sự mà không phải là mình thấy khổ quá mình chạy, nhưng mà mình ở đây mình tu làm sao á, mình tu làm sao để mà cái tâm chúng ta không bận bị vướng kẹt, mà có đi thì chúng ta trở lại trong cái nguyện lực, trong cái lòng từ, trong cái tình thương mà chúng ta trở lại đây để cứu độ, chứ chúng ta không bị nữa. Ngay trong cõi này có được năng lực này thì chúng ta nên biết đó không phải là người thường. Nó không phải là người thường. Họ muốn trở lại, họ không sợ cái khổ đâu. Không sợ khổ không có nghĩa là không biết mà không sợ. Biết hết, thấy hết, biết hết và nó tự tại ra vào, cho nên họ không có sợ. Dù bị sanh tử cái kiểu nào đi nữa, họ cũng phải thăng bậc tâm linh. Đây chuyện kỳ cục. Ví dụ như bây giờ ở đây là cái đời này vị Bồ Tát xuống đây làm người nha. Cái đời sau cái ông xuống bậc, ông làm súc sanh. Nếu như bây giờ có cái ông nào mà thiền định sâu, có thần thông, nhìn thấy cái ông này đời trước cũng làm hòa thượng mà sau đời này ông làm một con thú gì đó trong rừng á, cái thì mình biết mới có hai đời thôi, cái mình liền kết luận đó, thằng cha đó đời trước thằng chả tu không có tốt, thằng chả bị phạm trai phá giới và bị đọa làm súc sanh. Không phải đâu, lầm rồi. cái lực của các vị Bồ Tát khủng khiếp một cái là xuống cái bậc thấp ở dưới, nhưng mà tâm linh vẫn thần tiện. Thậm chí xuống ngạ quỷ, xuống địa ngục chơi, nhưng mà công phu của các vị vẫn thăng tiến từng bậc một. Đây là chuyện khủng khiếp. Thế thì không phải là gì mình sanh tử là tự cõi người bị sụp xuống cái cõi súc sanh là chúng ta bị đọa. Nếu những người chưa thực sự giác ngộ thì đọa thiệt à. Đọa thiệt. Tức là đời này đời sau mình không còn đủ cái phước để làm người, mà cái phước mình thành súc sanh, đó là bị đọa lạc. Nhưng các vị vì lực, vì nguyện các vị đi, và không có cõi nào phá vỡ nổi thiền định các vị này đâu. Khủng khiếp luôn. Cái định của Đại Thừa chúng ta nói là không có cái cõi nào mà có thể làm lung lay được một mảy may. Thành ra dạo đi sáu cõi giống như dạo qua duyên chơi á. Chúng ta đi xem hoa ngắm cảnh là thế nào thì các vị đạo Bồ Tát đi trong lục đạo luân hồi này giống như vậy, không có khác nhau gì á. Vui thú để mà đi chứ không phải khổ đau gì đâu. Mặc dù xuống địa ngục, cảnh tượng địa ngục thì gọi là kinh hoàng lắm, nhưng mà các vị bình thường không có vì những cái chuyện mà có những cái thân hiện thân thành ngồi bằng trong. Nhưng mà cái thân ngồi bằng trong chứ không phải là bị khổ vì xuống bị đọa như những người khác. Không có mượn cái thân trong cõi đó để nói tiếng nói đó để cứu ai trong đó thì mình chưa biết các vị muốn làm. Không biết đâu, chúng ta không biết được. Thành ra chúng ta mới thấy rằng khi mà đã đi trong lục đạo luân hồi này nhiều cái cấp bậc để đi, tới cõi người này thôi rõ ràng là ngồi trong cái hội chúng này thôi là đã có mấy, phải nói là mấy trăm rồi, mấy trăm cái cấp bậc tâm linh đang có mặt ở đây. Và trong cái số mấy trăm người này, mấy trăm người này hiện tại là đang rất thân nhau, rất là thương, rất là quý nhau, nhưng chưa chắc đời sau chúng ta sẽ được gặp nhau trong một cõi. Ví dụ như cõi người này, hai người đều phát nguyện trở lại làm người, và đặt trường hợp cho hai người này cũng trở lại làm người đời sau luôn nữa, nhưng không dễ gì gặp nhau đâu. Khó lắm. Phước đã khác. Chỉ cần một đêm tu tập, phước báo khác nhau, thiền định khác nhau. Hai người đồng cúng dường, hai người cùng cúng dường đồng số tiền mà tác ý khác nhau, đời sau cái phước đẩy hai người đi hai hướng. Không có kiếm nhau được nữa. Vậy kiếm nhau khó lắm. Cho nên sở dĩ người ta mà lục kiếm nhau trong lục đạo luân hồi để đời này mà gặp nhau được, để thành thương thành ghét, là rõ ràng họ kiếm nhau cũng cực lắm á mới gặp được, chứ không phải dễ đâu. Không. Bây giờ phải nói là chúng ta kiếm nhau để gặp nhau, ngồi tại đây để nói chuyện với nhau là chúng ta đã kiếm với nhau cực lắm. Lục lội cũng là không biết bao nhiêu kiếp rồi, kiếp này mới gặp, mà kiếp này gặp không biết kiếp sau bao nhiêu đây còn gặp nhau được nữa hay không mới là cái chuyện đáng nói nữa. Nếu chúng ta còn tiếp tục lăn lóc trong ba cõi sáu đường bị nghiệp cuốn trôi, chúng ta không làm chủ, mà không làm chủ được thì mình không quyết định cái sinh tử của chính mình. Đó là ra cái chuyện mà chính để chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta học đạo, chúng ta tu tập làm sao để mình có đủ cái khả năng để chúng ta làm chủ được cái cuộc sinh tử này. Quyết định là chúng ta muốn sống kiểu nào sống, chúng ta muốn chết kiểu nào chết, chúng ta muốn đi kiểu nào chúng ta đi, thì chừng đó hả nghỉ ngơi. Chứ còn bây giờ thì chúng ta đừng có nghỉ. Chưa được cái gì nghỉ ngơi quá. Tính tiền thân gần cao đất, tức là phải tìm các bậc minh sư, tìm tu hành. Nhờ cái cách tu họ có khả họ giúp đỡ mình vượt thoát sinh tử luân hồi. Thầy giác ngộ được trong đó chúng ta nương tu tập. À, tìm được rồi, dù bán có 1.000 cái mạng chúng ta phải đều để học sinh tử trong đời này. Nói cái chuyện tìm minh sư, mình nó đã thấy lúc nhiều khi bài giảng mình đọc quyển hiểu hết đâu. Chắc chắn là chúng ta cảm giác ở việc lực có thể đưa chúng ta đi tầm mãnh liệt. Mà khi gần rồi, cái điều mình, cái phúc vị thầy đó đó, cái hiểm đó mình, thì mình thấy kịp của mình đó. Để là ông thầy, mình thấy vị thầy hoặc là đó là một vị giác ngộ rồi mình cũng thầy mai tự nhiên thầy này như vậy thầy, nhưng ủa sao không tin mà bây giờ nó quá vậy ta, nhiều chuyện quá vậy rồi. Rồi đầu mình muốn phi tìm ra kiểu này tự nhiên buồn, cái mình không mất tiêu. Không phải là muốn theo thiện tri thức lắm, mà mỗi thiện tri thức mà suốt để thân cận là người đó phước lớn lắm, và cái duyên vị đó chắc cũng lớn lắm. Chứ thôi nó trục trên thì học đạo để mình có thể nghe tất đó, để mình quyết tâm mình theo, mình giao mình cho nó chắc cái thật kia. Thật sự những sự soi xét thiên lệch là không còn thân cận nổi nữa. Tìm được một cụ, chúng ta phải nghe lời của mình. Kim nào cũng chứ Đại Bồ Tát chư vị thánh thân minh thân cận thiện tư thức để con được học đạo lý giác ngộ giải đúng với sự chỉ được lời. Và khi rồi thì gì cho con dinh cho con đừng nổi lên. Có những cái loại nghiệp chướng tức cười lắm, có những cái nghiệp chướng nổi lên để ta rời cái cơ học được đạo Phật. Mỗi khi mà chúng đời này mà nó trùng cái duyên lành để được Phật cho con được lâu dài giác ngộ giải thoát ở một cái vị mà chúng ta nó sẽ cúng mình đi theo cái thân mình ra. Trong thời gian giới là mỗi ngõ đạo để chúng ta học, mà chúng ta với cái tâm dò thế tục là mỗi ngày phải lộ chuyện thâm nghe những cái vị thiện tri thức nghiệp cho mình thấy nghiệp mình kiểu nào họ sẽ lộ chuyện đó. Chưa chúng ta thấy thiện chiêu thị phi mấy trăm bữa dỗ má tự mua con gà rượu về cúng mặn leo lại bọn đó giữ làm gì ông mặn uống rượu được rằng ông không sợ những người ta nhậu có mấy cái đám lôm cơm là bốn hạt chắc chắc rồi. Có nhiều việc mình bằng cái mắt người nấu nương tí chứ đâu có thiện chiêu là người chiêu để họ cái mình đâu chuyện này mình có phép đức như vậy không có qua không thì nhìn người đó thì thiện tri thức sẽ gì sẽ rời xa mình mất cơ hội. Có những người mất hoài được học đạo ổn lắm có mới một cho nên thiện tri thức có một lần trong đời chúng ta bắt được cơ hội làm sao dục ta bị thiện rất đáng tiếc từ cuộc đời của mình. Đơn giản ở đây tìm và sao phải thân cận bậc cao đức do gì khác hết. Tôi cứ bị đệ tử có những chúng ta đẳng mình đến mức như bằng cách của mình chuyện của ngài thầy đã quyết theo ông thầy kêu gì và tha với chân chính quá thiết tha chân lý cho nên ông thầy kêu nói vậy mà cũng được khai thầy thiết tha lý mà cả bây giờ không có người như vậy. Hôm trước tôi coi có một cái chuyện mà có vị thiền sư có 5 người đệ tử này là chọn lọc trong cái số mấy trăm đệ tử thì vị thầy này sẽ hành thiền ở dưới sông. 5 người đệ tử này thay gì lên chánh điện xuống sông. 5 người này ông thầy kêu đứng hành thiền thì xuống đứng đó hành án tức là nước rút rồi tới đầu giờ chiều từ lên từ tỉnh thì nếu có cái gì cổ tới em bò lên lên tới cào hai thứ ba vừa ngập lỗ mũi em thứ tư 4 anh lên mũi là thấy chết rồi thầy này nữa là chết chứ thiệt em mới cho chôn người. Có một anh cho ở trong đó ông thầy buộc phải phóng này ngồi nói vậy, có mấy người mà học đạo chết kiểu đó đâu. Nên khi gặp được thiện tri thức á, nếu mà bằng cái khẩu vũ thức những công báo rồi mình gom tụ lại để mình bây giờ quyết tìm rồi à chứ suy nghĩ rồi vì mình làm chuyện thì ông thầy sẽ phá mình đó chuyện đó sao đừng có bao giờ nghĩ chuyện rồi thầy kêu 100% à. Khi kêu chúng ta làm bất kỳ chuyện có nổi chuyện này lắm mình túi cho mình bị nổi không có chứ là làm đi rồi sao thầy nhận một đệ tử rồi giao cho công việc cứ nên giống như là nói đã quyết gần như trách nhiệm là chúng ta có hay thể chúng ta được không đó là chuyện của mình chúng ta có đủ khả năng để có thể buông tình cho đạo của mình đã mũi mà định rồi kiểu đó rồi thì đạo lý người đó là đã đại là bò thầy cũng đứng không hề nổi trách ai bò lên rồi có còn em nào để ngập hết mà không nhúng nhích hơn cuối cùng một người chiêu sức thầy khai ông thầy xuống sách lên răng thầy nô ngột chúng ta thiện đến thức mà chết thì nó còn nếu không vì cái mình thấy riêng mình biết định làm thì mình đâu có cần mình rõ ràng là mình mới nhờ phải hướng đúng đường chứ còn sinh nào làm gì không cần hết chưa vị thiện đến thức là chúng ta đưa đã chỉ đường đi quyết tâm phải đi cho đường mà mình muốn đi đấy. Còn nếu không chúng ta sẽ đi lưng lửng nữa cho đi thì đó trong cuộc đời của mình ở đây là không phải muốn trở lại cái này không phải vượt thoát được con đường tâm của chúng ta là còn lẫn quẩn trong ba cõi sáu mù mịt tự còn tự ba cõi sáu đường ngon lành không chấp nhận bị cuốn ba cõi sáu tự tại trong sáu đường này muốn ở cõi người Atula địa ngục ngạ quỷ chúng sanh là đi theo ý muốn của mình nghĩa là chúng ta thì chúng ta không làm vậy mới là cái người vượt thoát và chúng ta đều là những người đó phải bớt của thân tâm này bớt của hoàn tức là tâm này chứng được tất cả những vướng của mình, những cái đấm chấp cả những gì trong cái đời sống này, sống vật không để cho chúng ta mất và đeo bám nhẹ hẳn đi. Thả lỏng thư chúng ta tập giữ mình nè, nhưng bây giờ đi cái là mình không có rảnh rồi, mình nói đâu mất rồi mà giải ngày ba thì thiệt vô cùng được. Cái người khéo tu là thấy con là phải nó chịu lên ngồi lên tu, cái lời nói đó là thật dính mà nhiều say lưng còn dính là một cái là chúng ta biết mình bị lẹ lẹ mà cho nó rớt việc một. Chúng ta thấy sự việc mà có cái nơi tiếc đang bị vướng mắc, tháo gỡ, nằm ngồi đi không bị